Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải lai chân thiệt.
Chắp tay cho thật đẹp, cười cho thật tươi, nhìn sang người bên cạnh của mình để mà cúng dường cho họ một cái nụ cười. Thế chúng tôi dùng chữ cúng dường, mấy quý vị có nhận xét thấy hơi lạ không? Thường thường chúng ta chỉ cúng dường Đức Phật, có phải không? Quý vị nghe nói cúng dường chư Phật, cúng dường chư Bồ Tát. Thưa, chúng ta đã làm rất là nhiều cho những vị mà gọi là Phật về quả, Bồ Tát quả, tức là cái trái Đức Phật mà chúng ta đã gặp, Đức Bổn Sư Thích Ca, những vị Bồ Tát, họ là quả, họ đã gieo nhân Bồ Tát nhiều đời, nhiều kiếp, họ thành Phật. Nhưng mà còn cái người mà cùng ngồi với mình, quý vị, họ cũng là Bồ Tát, nhưng là Bồ Tát nhân, chỉ là có cái hạt giống của Bồ Tát. Khi mà quý vị tới chùa được, chịu ngồi ở trong chùa, chịu nhìn Đức Phật, thì chúng ta đã gieo nhân làm Bồ Tát, làm Phật rồi. Cho nên cái hạt nhân đó, nếu mà chúng ta có đủ cái duyên, thì tôi tin rằng chúng mình đều có thể được giải thoát. Một lúc nào đó chúng mình sẽ trở thành Phật, thành Bồ Tát, đúng theo cái chiều hướng quả mà nói. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Bởi vì tuần trước chúng mình đang học một cái phẩm ở trong Kinh U Bà Tát, gọi là phẩm Bồ Tát giả, Bồ Tát thiệt. Tôi nói cuộc đời này chúng ta coi những người khác là những bậc Bồ Tát, họ có nhân Bồ Tát mà. Như vậy thì cuộc đời này chúng mình sẽ đổi cuộc đời này một cách lạ thường. Thế nếu mà chúng ta coi cái người mình muốn mắng là Bồ Tát, mình muốn mắng một tiếng thật nặng cho người có thật là đau khổ, khi mà chúng mình nghĩ không, người đó có thể làm cho mình khổ đó, nhưng mà cũng là Bồ Tát. Như vậy thì tôi e rằng cái tiếng mắng của mình sẽ không còn nặng nề như là mình muốn nữa. Thì cái chỗ này đó, chúng ta thấy rằng tại sao mà Đức Phật, trong đạo Phật có chữ Bồ Tát. Khi mà chúng ta nghe chữ Bồ Tát, quý vị nghĩ là những cái bậc đó là những bậc đã tu chứng rồi, có thần thông rồi. Thí dụ như là Bồ Tát Quán Thế Âm, mình khổ, mình gọi tới Ngài thì Ngài sẽ giúp, chứ là Ngài, các Ngài có thần thông. Nhưng mà quý vị có biết được đâu á, cái thần thông của các Ngài là sự mầu nhiệm của sự tu tập. Và ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình đấy, ngay trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có những cái phép thần thông mà mình không thấy rõ mà thôi. Có những người quá cực kỳ đau khổ, sống trong cảnh lo âu, sống trong cảnh trằn trọc, sống trong cảnh băn khoăn. Thưa, nếu mà những bậc Bồ Tát quả họ tới, họ giúp cho người đó, họ độ người đó, tức là mang người đó từ cái chỗ khổ đau sang chỗ không còn đau khổ nữa, thưa đó là cái bậc Bồ Tát quả. Nhưng mà trong cuộc đời này đó, không biết bao nhiêu người có sự khổ đau, và chỉ cần chúng ta nhìn họ, chúng ta tới nói chuyện với họ, chúng ta sẻ chia với họ, chúng ta cùng ngồi với họ thôi, thì bao nhiêu đó thì những cái khổ đau mà người đó đang đối diện họ đã được vơi bớt rất là nhiều rồi. Thì như vậy đó, sự hiện diện của mình đó, cũng có thể là một cái pháp thần thông. Thế chúng ta nói là thần thông, trong kinh Đức Phật có dạy một cái buồn cười như vậy. Khi mà chúng ta nói thần thông ấy, thì chúng ta nghĩ là phải là pháp lạ kìa. Có một trường hợp, một lần nọ Đức Phật đi tới bờ sông Hằng, và Ngài muốn đi qua cái sông Hằng. Thưa thì trên sông Hằng ngày xưa đó không có cầu, quý vị, không có cầu bắc qua sông. Thành ra khi mà đi qua sông như vậy thì Ngài phải đợi đò. đứng đợi đò. Và khi mà ngài đứng ngài đợi đò đó, thì có một ông du, một cái ông mà tu sĩ của phái gọi là Như Kiền Tử, một cái tông phái khác rất là mạnh lúc Đức Phật còn tại thế. Thì khi mà cái ông du sĩ đó ông tới gặp Đức Phật thì hỏi: "Này ông Cù Đàm, ông làm gì đó?" Đức Phật nói rằng: "Tôi đang đợi đò, đang đợi đò bởi vì tôi muốn qua sông." Thưa thì ông du sĩ ngoại đạo mới cười: "Cái ông Cù Đàm, tôi nghe ông là cái người mà không biết bao nhiêu người theo ông để mà tu tập, vậy mà có một cái chút sắc thần thông ông cũng không làm được. Ông coi đây." Thì ông du sĩ đó niệm chú, và ông du sĩ đó bước, bước trên mặt nước để mà qua bên kia sông này. Người thấy ha, niệm chú rồi là bước trên mặt sông đó, đi qua bên kia sông, và ông ta trở lại. Thưa ông ta nói: "Ông thấy không, Cù Đàm, tôi tu tập thần thông như vậy. Thế bây giờ giả sử có vị đi tu nào mà niệm chú mà đạt đi lên sông mà đi như vậy thì quý vị nghĩ sao về người đó? Chắc là chúng ta bán nhà cũng thi theo ông đó không nè." Có nhiều người như vậy, chưa làm được mà đã là bán nhà bán cửa rồi. Khi mà ông du sĩ đó một cách là tự phụ: "Này ông Cù Đàm, ông coi thần thông của tôi nè, đi qua bên kia và trở lại." Thì Đức Phật không có trả lời thẳng. Đức Phật trả lời hỏi rằng: "Này du sĩ, ông tu được cái phép mà đi trên mặt nước như vậy đó, ông có bao lâu mới có được cái phép thần thông mà đi trên mặt nước?" Ông du sĩ ngoại đạo nói rằng: "Rất là, cũng rất là vinh dự vì mình làm được cái phép mà nhiều người không làm được." Thì nói rằng: "Tôi tu được 30 năm, tôi mới được cái phép thần thông đi trên mặt nước." Đức Thế Tôn cười, đó hóa ra ông dành 30 năm để mà đi được trên mặt nước. Còn tôi chỉ tốn có 2 xu thôi, tôi qua được trên mặt nước rồi. Chưa kể một cái câu chuyện như vậy cho thấy rằng á, thần thông là ở chỗ nào. Quý vị thấy á, nếu mà chúng ta có thể đi trên mặt nước, nếu chúng ta có thể đi vào lửa mà lửa không cháy, cái vấn đề đặt ra là tâm hồn của mình có được giải thoát hay không. Ông du sĩ ngoại đạo đó tốn 30 năm để đi trên mặt nước, nhưng mà khi mà đi trên biểu diễn người ta thấy được cái thần thông của mình rồi đó, thì trở lại, thưa ông ta vẫn còn vướng mắc vào cái tự kỷ của mình. Trong khi đó, chúng ta hàng ngày đó, chúng ta khổ không phải là vì mình không có pháp thần thông, quý vị, không phải là mình không có pháp thần thông đâu. Cái khổ là chúng mình không chịu mở rộng lòng tay ra để mà chờ đón những cái pháp thần thông tới cho mình. Tôi nói lại, cái trục trặc của mình không phải là mình không có pháp thần thông. Cái trục trặc của mình là mình không có mở rộng lòng ra để đón những cái pháp thần thông đang tới cho mình. Tức cái sự nhiễm màu của cuộc sống, ngay cả những cái mà chúng ta gọi là sự khổ đau, tự nó cũng có thể trở thành một pháp thần thông. Bao nhiêu người trong chúng ta quên tu khi mình không có sự khổ đau? Bao nhiêu người trong chúng ta không thấy rõ cuộc sống này là vô thường khi mà chúng mình đang trên cái đà danh vọng? Thưa chúng ta thấy như vậy đó, thì mới thấy được rằng cái cuộc đời của mình đó, nhiều khi mình đã nhắm mắt trước những cái pháp thần thông. Ở đây quý vị có biết bà Phùng Há không? Có biết không? Mẹ tôi thì bà Phùng Há là thần tượng của bà cụ của tôi. Ở đây mấy cụ lớn lớn thì chắc biết Phùng Há hả? Còn mấy em nhỏ nhỏ thì không biết Phùng Há là ai. Thưa Phùng Há là một trong những cái người tài tử, một trong những người tài tử mà truyền phong trong cái nền mà ca kịch của Việt Nam. Quý vị thấy ha? Tôi có gặp bà Phùng Há. Thật sự tôi gặp không phải là tôi mê bà. Mẹ tôi thì mê lắm, mẹ tôi nói bậy quá, phải chi biết thầy đi luôn đi theo. Thế bởi vì giống như cái người mê tài tử như quý vị á. Quý vị những cái em nhỏ mà nó mê Michael Jackson hay là mấy bà mấy cô mà mê Richard Gere là thấy như gặp thì vui lắm, mừng lắm. Tôi gặp bà Phùng Há ở trong một ngôi chùa. Một người nữ tài tử mà lừng danh cả nước Việt Nam. Một người nữ tài tử mà không biết bao nhiêu người mê chuộng. Nhưng mà tội nghiệp bà một đời 80 mấy tuổi quý vị, cho tới gần cuối cuộc đời bà mới thấy được mình vui. Gọi là bà thì hơi kỳ, chứ gọi là cô thôi. Cô bà ấy, bởi vì bà không có chồng, từ nhỏ tới lớn không có chồng. 80 mấy tuổi rồi, nên là đứng trên đỉnh cao của cái nền văn học nghệ thuật, bao nhiêu người muốn gặp bà, trọng vọng bà. Nhưng mà tới cuộc đời bà nói với tôi này: tôi thấy được vui là bởi vì tôi đi tu, tôi sống trong một ngôi chùa. Chứ bà đi tu quý vị, không biết quý vị có biết hay không, bà mới đi tu đây thôi, mới đi tu năm, chưa được năm. Và thật sự chỉ trong vòng một năm thôi, quý vị nhớ đây là một cái người cực kỳ danh vọng, chứ không phải như chúng mình đâu. Lên sân khấu thay đổi cả tâm hồn của rất là nhiều người trước mặt. Khi mà nhìn bà trên sân khấu, quả tình bà sung sướng. Và tới cuối cuộc đời đó, bà tưởng rằng vinh quang của nghệ thuật, bà tưởng rằng sân khấu làm cho bà vui, đúng đó. Nhưng mà khi mà có bà có một sự chọn lựa khác đó, thì quả thực cái sự nhiệm màu, cái thần thông của đạo Phật là làm cho bà thấy được cái cuộc đời của mình, làm cho bà thấy được cái ý nghĩa trong cái đoạn cuối của cuộc đời. Chúng tôi muốn nói như vậy để cho thấy cái sự nhiệm màu khi có trước mắt, tại mình không thấy mà thôi, tại mình không có. Bởi vì bà cả một đời bà vinh quang đúng không, bà đâu có tới chùa thường, bà không có tới chùa thường. Nhưng mà khi bà có dịp trong ngôi chùa, khi nghe tiếng chuông, tiếng mõ đó, thì chính cái đó để làm cho bà có một cái niềm vui. Mà bà thấy rằng cái niềm vui này màu nhiệm hơn là những tiếng vỗ tay của khán giả, màu nhiệm hơn khi mà mình gặp những người quý chuộng mình muốn tới gặp mình. Thì chúng tôi nói điều đó cho thấy rằng trong sự tu tập có những sự nhiệm màu, những sách lạ mà nếu mình tu tập thì mình sẽ thấy được. Và có khi lúc đó đối với chúng ta, những người đức tu tập, thì cái việc mà đi trên mặt nước là chuyện không còn quan trọng nữa. Cái vấn đề là mình có sống tự tại được. Cái người du sĩ đó tự tại với nước, nước không làm cho ông chìm. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại cuộc đời của chúng mình thôi coi, chúng ta không phải khổ vì nước làm mình chìm quý vị. Chúng ta khổ vì danh làm cho mình chìm. Danh lợi sắc tài hơn thua cao thấp, những thứ đó đó nó độc hại hơn là dòng nước của sông Hằng. Chúng ta nghĩ lại thôi coi. Cho nên cái sự tu tập chúng mình thấy được thì chúng mình thấy được rằng có nhiều cái sự nhiệm màu ngay trong cuộc sống. Như vậy thì khi mà nói về cái người Bồ Tát, chúng ta có thể nhìn những người khác, thưa chị, chào chị là một vị Bồ Tát. Khi mà nói chị là một vị Bồ Tát thì chúng mình phải thấy rõ là mình cũng có thể là một vị Bồ Tát. Thưa quý vị, nói rằng thầy nói gì chứ, rồi kinh nào nói, chứ Đức Phật nói như vậy đó quý vị. Đức Phật nói rằng trong kinh Pháp Hoa, người nào mà thấy Đức Phật, thấy cái người tu tập của đạo Phật, vì hoàn cảnh mà khắc nghiệt quá không đứng dậy chào được, đưa một ngón tay lên lắc qua lắc lại để mà biểu lộ cái lòng kính trọng người đó, thì người đó đi ân nhân Phật rồi. Có những em bé nó không có biết gì để nó vẽ hình Phật, nhưng mà khi nó nghĩ tới Phật, nó chỉ cần vẽ hình Phật trên cát, thưa em đó cũng đã gieo cái nhân thành Phật rồi. Như vậy thì chúng mình không biết bao nhiêu lần mình đã làm cái nhân đó rồi. Cái vấn đề đặt ra đó là tại sao mà Bồ Tát Quán Thế Âm, Địa Tạng, Đại Thế Chí là Bồ Tát rốt ráo, và tại sao chúng mình vẫn còn lăn lóc trong cái cõi khổ đau? Tại vì giữa cái giả và cái thiệt nó có khác. Thế nào gọi là Bồ Tát giả? Bây giờ chúng ta là giả hay là thiệt? Giả. Chứ không sao quý vị. Thấy rằng mình giả đó là mừng. Chỉ sợ đó mình là đồ giả mà mình tưởng mình là đồ thiệt đó, thì cái đó mới là cái khổ. Trong kinh nói như vậy. Tại sao giả? Trong kinh thì nói nhiều, tôi nghĩ là quý vị biết hết rồi. Mấy cái chỗ lạ lạ tôi sẽ nói thôi. Thí dụ như vậy, cái người giả đó là cái người có tu giống hay không? Có chứ không phải không quý vị. Giống như vàng, giống như là vàng giả, không phải là không có vàng nhưng nó không có thật. Như vậy thì cái người mà Bồ Tát giả là cái người có tu. Nhưng mà cái sự khác biệt đó là sao? Là khi thì tu, khi thì sao? Khi thì không tu. Tức là không có sự bền vững trong cái việc tu tập của mình. Quý vị thấy không? Bây giờ vàng thiệt á, đốt đi đốt lại, làm tới làm luôn vẫn là vàng thôi. Còn vàng giả thì sao? Dòm tưởng là vàng mà đốt á, thì nó là cái gì đó. Thì như vậy cái chỗ này là cái thử thách giữa giả và thiệt, là cái sự lâu bền trong việc tu tập của mình. Bồ Tát giả là những người như thế nào? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏa, tức là giác hữu tình. Mình chưa có hết khổ, nhưng mình muốn làm cho đời bớt khổ, gọi là Bồ Tát Nhân. Như vậy thì chúng ta thì chưa hết khổ, nhưng mà thấy cái người khác khổ thì mình có cái sự khổ đau. thì đó gọi là mình là thế, là dân Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát giả là vậy, thứ nhất đối với thân mình á thì mình cũng dễ. Tôi nói lại ha, cái người Bồ Tát giả là cái người mà đối với thân mình thì mình khinh dễ, mình coi thường, coi thường thân thể của mình. Quý vị thấy có trái với lại những cái gì mà quý vị học không? Tôi hồi nhỏ đó quý vị, tôi thấy hình với cái vị Bồ Tát Đại Thừa, tôi nói mấy người này không có tu. Lý do là gì? Là tôi xem những cái hình mà coi những hình đại sĩ trước sơn á, tức là có hình những cái vị Bồ Tát mà khi mà tu như vậy thì ngồi, quý vị nhớ những tượng La Hán á, khi mà ngồi như vậy thì sao? Xương sườn xuống sống lồi ra, ốm, thấy là cực kỳ mà cực khổ. Thưa tôi nói rằng những người đó những người tu thiệt. Còn những người mà mập mạp, tròn trịa, đại khái rồi màu mè thì tôi không nghĩ là những người đó tu thiệt. Đúng hay không quý vị? Đúng mà là không đúng. Tại sao đúng, tại sao không đúng? Thưa có khi những người mà họ tu đó quý vị nhiều quá, họ không có băn khoăn cái chuyện mà thân thể hình hài của họ. Quý vị thấy có những người như vậy, tôi thấy rõ ràng có những người như vậy. Nhiều khi quý vị mặc cái áo tràng cái gì, chúng ta còn coi cái áo tràng có được ủi hay không ủi. Áo tràng nó bằng vải hay bằng nhân xăng là khác, chúng ta lựa cái áo tốt cho mình cái gì. Mặc dù đi tu đó, không áo dài nhung gấm thì chúng mình che không thôi, không mà bỏ nhung gấm. Nhưng mà chúng ta vẫn còn lựa cái áo tràng tốt hay không tốt. Quý vị thấy không? Như vậy thì rõ ràng là mình bỏ một cái này, nhưng mà chúng mình chọn một cái khác. Quý vị thấy cái sự tâm, cái phát triển này chưa? Như vậy thì khi một người nào tới bỏ cả hình hài để mà tu tập, thì người đó quả tình là họ có cái lòng tu. Đúng như hồi xưa nói là mạo ngoại bất tầu như mỹ ngọc, tâm trung thường thủ tự kim kim. Tức là bề ngoài không cần đẹp như là ngọc quý, miễn làm sao trong lòng của mình á vững vàng trong việc tu tập như là vàng nén như vậy đó thì là được. Thưa đúng vậy, nhưng mà nó có như vậy. Nếu mà những người mà tu tập như vậy đó thì họ có băn khoăn, họ có ham đi vào trong cuộc thế không quý vị? Phần lớn những cái người tu tập đó là họ lìa thế, họ không có muốn dính dáng cuộc đời này nữa, không dính dáng. Mà khi mà họ muốn dính dáng cuộc đời này á thì sao? Tôi lấy một ví dụ, hỏi thiệt quý vị nè, bây giờ quý vị biết đạo Phật lâu rồi đó, bây giờ quý vị thấy có một thầy ha, rồi thí dụ như là râu ria rồi hôi hám rồi áo rách đại khái như vậy, thì quý vị nghĩ sao vậy ông thầy đó? Nghĩ sao vậy? Tôi hỏi thiệt, hình bóng thứ nhất, hình bóng thứ hai, quý vị thấy một ông thầy đi có 50-70 Phật tử đi theo ha, có tràng có lộng có áo có y gì, thì quý vị trọng thầy nào? Trọng ông nào? Đa số trọng ông thứ hai chứ không trọng ông thứ nhất. Tôi nói đa số. Tại sao vậy? Tôi biết vì rất buồn cười lắm quý vị. Thế cái này thấy rất là buồn cười. Tại sao mà chúng ta trọng ông thứ hai mà không trọng ông thứ nhất? Tại vì chúng mình dùng cái thước đo của thế tục. Tôi nói là thước đo của thế tục để mà đo cái mức độ tu tập của ông thầy. Quý vị thấy không? Chúng ta dùng thế tục tức là thành công, tức là gì? Là nhà thiệt cao, biệt thự thiệt lớn, có xe, có cộ, cái hầu, cái hạ, gọi là thành công, gọi là người giàu có. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng trong cái việc tu tập có khi nó hơi khác quý vị. Tôi thấy ngày hồi xưa có một vị viết gọi là Cao Tăng Truyện, tức là những cái bậc đại đức có tu tập, có chứng. Thì trong đó ngài không có ghi những cái người mà nổi tiếng trong cái thời đó. Quý vị nhớ ghi viết là một cuốn sách gọi là Cao Tăng, cho những người có tu tập có chứng, nhưng mà ngài là không ghi những cái vị mà lúc đó đang nổi tiếng. Cái dần đọc chúng tôi không hiểu, nhưng mà cái lời bạc thì mới hiểu được cái lời của cái người ghi. Bây giờ ngài nói rằng có nhiều người gọi là danh tăng nổi tiếng nhưng mà chưa hẳn là Cao Tăng. Người thấy rõ không nào? Nổi tiếng nhưng mà chưa chắc là cái người Cao Tăng, mà bậc Cao Tăng chưa chắc là người có danh tăng, tức là nổi tiếng. Như vậy thì đứng về mặt tu tập mà nói, thì chúng ta không có nên dùng cái bề ngoài để mà đo lường người. Tại sao mà dùng bề ngoài đo lường người? Là bởi vì khi chúng ta dùng như vậy, chúng ta đã lầm rất là nhiều, quý vị, rất là lầm. Đó là cái khái niệm thứ nhất. Vậy thì nó có dính dáng gì tới cái chuyện mà Đức Bồ, các vị La Hán và các vị Bồ Tát? Quý vị nhìn thấy những cái vị La Hán á, bao giờ cũng các ngài cũng gầy gò ốm, rất là ốm. Mà giờ dòm Đức Phật Quán Âm nữa coi, ngài Đại Thế Chí nữa coi, ngài đẹp hay là ngài ốm mo gầy mòn, quý vị? Không, mà khi mình nhìn mình biết à, vậy thì tại sao mà các vị Bồ Tát nó đẹp như vậy? Tại sao vậy? Có phải là các ngài muốn đẹp hay không? Phải đặt lại cái vấn đề, chứ không, các ngài làm đẹp là vì chúng sanh, vì quý vị mà các ngài làm đẹp. Hạnh của quý vị La Hán là thấy chạy cuộc đời, tôi lo chuyện tu tập của tôi. Còn hạnh của các vị Bồ Tát là không, tôi tu tập, tôi tu tập đó, nhưng mà tôi cũng thương anh thương chị, tôi muốn anh chị tu tập với tôi. Và như vậy chỉ cách là gần gũi được anh được chị đó, là khi nào tôi đứng vào cái vị thế mà anh chị thích, anh chị mong muốn. Quý vị thấy không? Nên cái chuyện này á, nếu mà chúng ta nhìn cái bề ngoài chúng ta đoán, có khi chúng ta lầm. Có những người mà dùng cái phương thức của cuộc đời để mà chuyển hóa cuộc đời. Tôi nhớ lâu lắm rồi, có một cô cô nói với tôi, thầy không biết là thầy có thù hận gì với mấy cái chuyện bán son phấn không? Mà lâu lâu thầy nhắc cái chuyện son phấn lại. Tôi nói tôi không có thù oán gì đâu, đâu có thù oán gì đâu. Bây giờ có một lần tôi nói chuyện là quý cô dùng son phấn đó, người tu tập không có dùng. Thưa quý vị, lộn cái chữ người tu tập, người xuất gia và người tại gia. Quý vị thấy không? Cái người xuất gia như sư bà đó mà dùng son phấn thì quý vị nói sao? Tôi gì thì tục vậy? Chúng tôi là người xuất gia không dùng những thứ đó. Nhưng mà quý vị thì sao? Dùng được không? Thì được chứ. Được chứ quý vị. Tôi thấy được. Như vậy thì tại sao vậy? Nếu mà chúng ta dùng, như quý vị dùng son phấn để mê hoặc lòng người đó, thưa thì cái son, cái phấn nó trở thành cái thuốc độc giết người. Nhưng ngược lại, nếu dùng son phấn để mà chuyển hóa lòng người, cảm được lòng người đó, thưa thì khi đó son phấn nó trở thành cái phương thức để mà làm cho người bớt khổ. Quý vị thấy không? Chúng tôi nói điều đó để cho quý vị thấy rằng cái việc tu tập đặt vào cái vị trí của mình là cái tâm địa của mình, khi mình nhìn cái phương tiện để mà làm. Như vậy thì giả Bồ Tát và thật Bồ Tát chúng ta không thể căn cứ vào cái mặt bên ngoài hoàn toàn được. Có những người á, mấy năm trước tôi có đọc một cái câu chuyện, một cái tin ở bên Nhật Bản. Tôi kể quý vị nghe, có câu chuyện buồn cười lắm. Là có một nhà sư đó, thì ông đang ở một cái ngôi chùa, chùa Đông Thiền, chùa rất là lớn, rất là lớn quý vị. Ông làm phó trụ trì thì bắt cái là không biết ông đi đâu mất tiêu, người ta không biết, ông kiếm ông không ra, kiếm không ra ông thầy, nói ông thầy chắc trốn vì lý do nào đó. Thì nhiều cái cách giải thích cái sự không có mặt của ông thầy. Có một cái tin đó là ông thầy bị bà nào dụ đó, rồi đi trốn biệt luôn. Thôi thì cái tin đó vẫn là cái tin mà cho tới cuối cùng mà người ta mới làm mới thấy là hối hận. Thôi thì ông thầy bẵng đi mấy năm không ai biết được ông thầy chỗ nào. Thì tình cờ có một người họ tìm được ông thầy. Họ tìm được ông thầy ở chỗ nào? Tức là trong một cái xóm bình khang đó quý vị. Cái khu mà những người mà làm cái nghề buôn thân để mà nuôi sống á. Những người mà họ bán thân để mà họ sống á. Thì cái người đó cũng là Phật tử, họ vào trong đó để mà họ tìm vui. Nhưng mà nào ngờ vào trong đó rồi á, thì thấy cái khu trong cả xóm cái gì, trong cả xóm nó có một cái tiệm bán tạp hóa, mà trong đó là có ông thầy đó, ông thầy đứng bán tạp hóa trong cái tiệm đó. Quý vị thấy chỗ này thế nào? Thì khi đó thì ông mới ngạc nhiên, tại sao mà ông thầy vào trong này thì thấy thì vẫn còn đi tu, ông thầy vẫn còn việc chuyên tôn trọng cái truyền thống của đạo Phật, nhưng mà chỉ có ông không có ở chùa thôi. Vậy thì khi đó người đó mới tò mò, mới trở về chùa Đông Thiền mà nói, tôi gặp ông thầy đó rồi, ở tại đó, khu đó như vậy. Thì khi đó thì ông trụ trì, ông muốn tới, hỏi tại sao mà ông không dám tới. Ông trụ trì mà tới khu đó thì nó không được, làm sao tới được. nó cũng vì cái xã luận, vì cái xã hội đó quý vị. Ông mới gọi ông thầy đó tới chùa, trở về chùa để hỏi tại sao bọn thầy đó không bỏ chùa đi ra bán tạp hóa. Thì ông thầy đó nói như vậy: bạch phương trượng, bởi vì con nghĩ hồi nào giờ không có ai mà dám ra cái khu đó để mà truyền giáo cho cái khu đó trên. Thế những người đó họ có thể họ có tội lỗi với xã hội, nhưng mà họ vẫn là con người. Vậy thì nếu con tới đó để mà con truyền giáo, con nghĩ rằng con sẽ giúp cho họ thấy được một con đường khác hơn là cái con đường họ đang sống trong cái sự khổ đau. Thưa người đó phải nói rằng là một cái vị Bồ Tát đó quý vị, dám lấy cái tình thương của mình cái gì. Bởi vì quý vị nghĩ thì có ai dám vào trong đó, có ông thầy nào, có ông linh mục nào mà dám vào trong những khu như vậy, mà chỉ có một người trai đảo như vậy. Mà hóa ra ít ra những người đó họ sống trong cái sự khổ đau, trong cái sự nhục nhã, trong cái sự khinh rẻ của xã hội như gì. Ít ra khi họ tới đó họ mua một cái món đồ phộng, họ mua một cục đường, ít ra có một người còn nào đó cho nói rằng thưa chị, thưa em, không đến nỗi đâu, ít ra còn một đường khác để mà vượt khỏi sự khổ đau. Tôi thấy người đó là một vị Bồ Tát. Như vậy thì trong cái việc tu tập đó, thì xin quý vị, thân thể của mình có thể dùng nó làm pháp khí, làm pháp khí quý vị, nhưng mà chúng ta có thể dùng nó để mà tạo ra sự khổ đau. Xin quý vị ở đây đó, mấy vị còn trẻ trẻ, anh chị em nào mà có girlfriend, có boyfriend đó, có thể làm được chuyện này. Tôi thấy rất là rõ, có những người không chịu đi chùa, nhưng mà cái người thương của mình chứ gì, đi chùa. Họ nói anh không đi thì em giận. Thì sao? Ông kia lúc đầu không thích đi nhưng mà cũng đi. Nhưng mà chúng ta nhớ là một lần đi là một lần gieo nhân trong đạo Phật, và ngược lại. Cho nên cái chỗ này là quý vị phải cẩn thận, lưu ý đừng có khinh rẻ quá cái thân thể của mình. Chúng ta có thể dùng nó để làm việc Phật được quý vị. Cái thứ hai nói như vậy để chi? Để cho xin quý vị trên con đường tu tập, chúng ta phải nghe thân thể của mình. Có khi chúng ta lạm dụng cái thân thể mình không biết thôi. Lạm dụng một cách nào? Có khi nào chúng ta ăn quá nhiều không quý vị? Có không? Khi ăn quá nhiều tức là chúng ta đã lạm dụng thân thể của mình. Tôi thấy có những người lại Phật, rồi thiền, từng nửa giờ họ nó đau lưng, nó ngổn ngổn. Có phải không? Nhưng mà vô thần bà ngồi 2-3 giờ liên tục mà ngồi không có lưng. Như vậy thì chúng mình đã sử dụng cái thân thể của mình một cách sai lầm. Xin lưu ý cái chỗ này để mà chúng ta biết cái con đường tu tập. Sau đó thì nói là cái người mà giả Bồ Tát thì thích ở trong vô minh. Tôi nói lại, ưa ở trong vô minh. Quý vị là cái người biết tu tập cái đạo Phật cái gì? Cái mục đích của việc tu tập là gì? Lìa tham, phải không? Lìa sân, lìa si. Cả cái phương pháp, những cái phương pháp tu hành của đạo Phật đều nhằm là giúp cho chúng ta không có tham, không có giận, và không có vô minh, không có si, tức là vô minh. Bây giờ câu hỏi đặt ra là quý vị có khi nào chọn con đường vô minh để mà sống không? Có không? Về mặt lý trí thì nó ai khùng điên gì vậy? Có phải là biết vô minh là xấu, nhưng mà có khi chúng mình vẫn tiếp tục sống với vô minh, tiếp tục sống. Có khi nào mình đối diện sự thật nhưng mà chúng ta không dám nhìn sự thật không? Có khi chúng ta vì sự thật quá khổ đau, chúng ta không có can đảm chúng ta nhìn sự thật. Tôi lấy ví dụ, có một cô đó cũng nói với tôi, cái chồng cô có vợ bé, chồng cô bỏ cô, chồng cô làm đủ mọi thứ, không có sống sống với cô nữa. Nhưng mà khi nói thì nó không phải là thầy, ổng tạm vậy thôi, tức là vậy đó thầy, tánh đàn ông nó chung chung thì vậy đó. Thưa chúng ta phải thấy rõ chỗ này là chính cô, khi mà cô nhận cái điều đó gì là cô không dám nói một cái sự thật. Sự thật đó là gì? Sự thật nó quá sợ hãi cho cô, quá đau khổ cho cô không dám nói lên sự thật đó. Cô chỉ sống một cái niềm tin, cô nghĩ rằng đây là cái chuyện tạm thời, và cô nghĩ rằng cô vẫn là cái người mà nếu mà lâu về dài cô đợi là cô đã thành công. Chúng ta phải thấy rõ điều đó. Thưa có những khi mà những cái sự thật nó làm cho mình quá đau khổ đó, mình không dám nhận. Có khi mình biết mình biện minh cách này cách nọ để mà chúng ta sống tạm trong sự an ổn, sau này hạ tính, Thưa, cái đó là cái mà chúng mình đã chấp nhận sống trong sự vô minh. Thưa đạo Phật dạy là chúng mình phải nhìn thẳng vào cái sự thật. Bởi vì khi chúng ta nhìn thẳng vào sự thật thì chúng mình mới tìm ra được cái biện pháp để mình giải quyết cái khó khăn của mình. Chứ nếu mà không, thưa chúng ta sống trong đau khổ quý vị. Mới đây tôi nghe nói một cái người văn sĩ rất là nổi tiếng. Thưa, ông sang Mỹ 20 mấy năm, năm nay là 23 năm. Thưa, nhưng mà ông không chấp nhận nước này. Ông không chịu học tiếng Anh, không chịu học tiếng Anh, không chịu chạy xe. Thế là hoàn toàn phủ nhận cái thế giới thực tế này. Mà ông nghĩ rằng thế giới của ông là thế giới của Việt Nam. Tôi thấy như vậy là chúng ta thấy gì quý vị? Phải nói là chúng ta đã phủ nhận cái thực tế để chúng ta sống trong cái ảo tưởng. Và điều đó là cái điều Đức Phật gọi là vô minh. Bởi vì nó đau đớn quá. Có những người mà đau đớn quá, họ không dám chấp nhận cái sự thật. Tôi phải thấy điều đó. Cái chuyện người tu tập á, thì cái vô minh tự nó không có đáng sợ. Sợ là chúng mình không có dám xuyên thủng cái màn vô minh đó để tìm thật sự việc gì đang xảy ra. Tôi thấy nhiều khi chúng ta có những người thương của mình. Ở đây có một cô than phiền với tôi là chồng cô tại sao mà cờ bạc quá. Ông đi làm về, ông đi làm thì cũng sòng phẳng, cũng đem về, cũng đem tiền người giao cho vợ, cũng lo cho con. Nhưng mà đi làm về là thoát cái là ông ăn cơm, ông tắm cái là ông đi mặc. Ông đi mặc. Tối ông vợ ngủ, sáng sớm là ông đi nữa. Hoặc là đánh bài, hoặc là đi bạn bè, hoặc là ông kiếm chuyện gì ông làm bên ngoài. Thưa thì cô nghĩ rằng cái người đàn ông đó là không có trách nhiệm. Không có trách nhiệm với gia đình. Nhưng mà khi tìm ra đó quý vị thì thật sự là cái người vợ lại là cái đầu mối của vấn đề. Biết tại sao vậy không? Bây giờ ông chồng nói hỏi thầy bôi, thầy chuyện còn không nổi chứ tôi. Tôi hỏi tại sao vậy, nó hãy về là bà nhằn từ đầu, hãy về gặp bà là bà nhằn. Không bao giờ nghe cái bà nói một cái lời ngọt ngon, một cái lời tốt đẹp với người chồng. Vậy thì chúng ta thấy là có khi, quý vị có hiểu được cái chỗ nào nè. Ông nói trong sở đã nhức đầu rồi, mà đi về thì bà không than chuyện này, bà than chuyện kia, bà chê chuyện này bán mắt, chuyện kia bán rẻ, áo này cũ, áo kia mới, bà làm như vậy thì còn cái gì để mà muốn ở nhà. Thì chúng ta muốn thấy điều đó để chúng ta người mà biết tu tập đó quý vị. Người đàn bà đó họ sống trong sự an ổn vì bà không thấy cái lỗi của bà. Không thấy. Và bà cảm thấy an ổn hơn khi đổ thừa người chồng không có trách nhiệm. Nhưng mà nếu mà nhìn thật lại, có khi chính bà đã không có sự yên ổn bên trong. Quý vị thấy là không có sự yên ổn bên trong, chứ mới bày ra những hành động như vậy. Mà hành động như vậy lại tiếp tục đẩy người chồng ra khỏi cái phòng tay gia đình của mình. Tôi nói điều đó đó, cho nên xin quý vị đặt lại cái vấn đề. Chỉ trong kinh dùng chữ ưa, có ai mà ưa. Nhưng mà vì chúng mình tự lừa mình, cho nên mình cảm thấy là vô minh nó vẫn có một cái gì đó. Mình quen với cái mình đã quen biết rồi. Cái chỗ này tôi thấy có nhiều khi rồi, mà người Việt Nam mình cũng sống có những cái rất là buồn cười. Bây giờ ở đây vị nào mà đi bác sĩ mà sợ người ta lấy máu, có sợ không? Nếu không sợ là mừng những quý vị đã hết cái vô minh rồi. Vậy thì sao? Tôi biết có những bà cụ có một làng cũng đang nghĩ bà cụ cho bác sĩ lấy máu. Bà cụ không được thầy, không được, mất máu, chết. Vậy thì, thưa, tôi đã giải thích cho bà cụ bằng mọi thứ, bà cụ nói không, quyết định vậy là vậy thôi. Thế như vậy là bà cụ cảm thấy thoải mái khi sống trong cái nhìn của bà cụ. Tôi nói điều đó là chúng ta cảm thấy có khi an ổn để mà sống với vô minh là vậy đó. Kế tiếp. Tôi nói những điều đặc biệt thôi, bình thường tôi không nói, trong kinh này. Cái đó là cái Bồ Tát giả là người mặc dù tu hành đạo nghiệp mà tâm không có chân thật. Tôi nói ha, tu tập làm việc Phật nhưng mà lòng không có chân thật. Bây giờ làm sao biết chân thật hay làm sao biết không? Những pháp môn của Đạo Phật làm để làm gì? Thưa, tất cả những pháp môn đều nhằm làm cho cái người tu tập bớt khổ và làm cho người thương bớt khổ. Làm cho mình bớt khổ và làm cho người khác bớt khổ. Nếu mà chúng ta căn cứ vào đó, đó thì chúng ta có thể suy đoán được, biết được rằng mình tu tập có vì đạo nghiệp thiệt hay là không thiệt. Quý vị cứ đặt vấn đề đó thôi, không ai mà dám trả lời cho quý vị hết. Bây giờ Lấy ví dụ trong gia đình quý vị đi. Giờ có một người thương. Bây giờ cái người thương đó, tôi thấy cái vụ này nó xảy đi, xảy đi hoài mà cũng vẫn xảy ra thôi. Bây giờ quý vị nói rằng mình có một đứa con, mà con mình phải đi học nghề bác sĩ, nó mới hạnh phúc. Tôi nói là ha, người mẹ, người cha nói là con mình phải học nghề bác sĩ, nó mới hạnh phúc. Đó là cái vấn đề của cha, của mẹ. Và khi mà cha mẹ nói rằng, quan niệm rằng hạnh phúc đi liền với cái nghề bác sĩ, thì thương con mà, muốn cho con mình sung sướng, vậy thì mình không phải nướng sao? Quý vị có con bao giờ quý vị cho rằng cái gì đã sung sướng, giờ quý vị muốn con mình hưởng hay không? Không muốn hưởng cái đó. Muốn con mình hưởng. Có phải không là muốn con mình hưởng? Rồi. Mình nói rằng đó là hạnh phúc, vậy thì mình đẩy con mình vào cái hướng đó vì mình cho nó là hạnh phúc. Thứ như vậy là tốt. Hay là xấu? Tốt. Mình cho rằng hạnh phúc cái gì, mình muốn chia sẻ hạnh phúc của mình cho cái người đó. Nhưng mà việc đời nó đâu có trơn tru như ý mình muốn. Nó không có như ý mình muốn. Đứa con mình dạy 18 năm, nó là bác sĩ là hạnh phúc, nó mà tự nhiên cái năm 19 tuổi nó học. Giả sử quý vị có con như vậy thì sao? Vui là không vui? Tôi không hỏi là nhận hay không nhận, mà tôi hỏi là vui không vui thôi. Tôi cam đoan là không vui. Không vui. Tại sao không vui? Phải đặt lại cái vấn đề. Mình không vui vì nó không theo cái ý của mình. Hay là mình không vui vì nó không có chọn cái nghề mà mình với nó hạnh phúc. Hai cái vấn đề nó khác nhau quý vị. Quý vị thấy không? Rồi. Tôi không hỏi là nhận hay không nhận, chịu hay không chịu. Bởi vì có lẽ là mình phải chịu, bởi vì mình biết rằng mình thua cuộc rồi. Bây giờ 19 tuổi nó nói không, con này học ngành sâu sông quân. Mình chịu quý vị, bây giờ mình biết là mình đổ nó không được. Nhưng mà trong cái chiều sâu tâm hồn mình có sự khổ đau, bởi vì con mình nó không chịu nghe lời mình. Vậy thì cái vấn đề đặt ra không còn là hạnh phúc hay không hạnh phúc nữa, mà vấn đề nghe lời hay không nghe lời. Cái thẩm quyền của mình còn hay thẩm quyền của mình không còn. Tôi nói điều đó để mà tôi thấy rằng khi mình nói với người bạn bè nó, trời tôi thương con, tôi lo cho nó chứ mà nó không chịu nghe lời. Vậy thì cái vấn đề đặt ra là phải chân thật ở chỗ nào, nghe lời mà nghe lời ở chỗ nào. Chúng ta phải thấy rõ cái vấn đề như vậy. Để nó không mình lẫn lộn cái này qua cái kia mình không thấy. Cho nên xin cái việc tu tập, xin cái việc phải thấy rõ. Tôi nói là cái việc tu tập là phải làm thế nào để thấy rõ, thiệt rõ bộ mặt thật của mình. Tôi có khi buồn cười á, mình thương, mình lo. Nhưng mà cái thương lo đó, nó là không phải là vấn bằng ích kỷ đâu, mà nó lại hoàn toàn là ích kỷ. Mình thương mình lo đó, nhưng mà trong cái thương lo cũng có cái mong cầu. Quý vị nghĩ thế thôi, phải nói cho rõ để cho đó. Để chi vậy? Để khi mình nói mình thương á, thì trước cũng thương, sau cũng là thương. Nếu mà thương mà một cái mặt trái của mong cầu á, khi cái mong cầu mình không đạt được, thì tình thương nó không còn cơ sở nữa. Tôi nói việc tu tập phải chân thật là vậy đó. Ở trong kinh Di Ma nói rằng trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Tức là trực tâm là thấy thẳng thắn cái tâm địa của mình ấy, thì nó là con đường đi tới chỗ thành bậc Bồ Tát. Cho nên xin quý vị đừng sợ. Đừng sợ khi mà ngồi lại để mà tìm thấy cái mặt mình ấy. Thế nếu mình là quỷ, không sao hết quý vị. Không sao hết. Cái vấn đề đặt ra sợ mình không thấy mình là quỷ mà thôi. Thế một người thương mình nói một cái lời đó mình bực, mình muốn mắng lại. Chứ không sợ, cái vấn đề đặt ra là mình không biết mình bực mà thôi. Cho nên thấy như vậy để mà mình biết. Bởi vì ở sau này Đức Phật nói là cái người Bồ Tát thiệt á, là cái người lúc nào cũng sống trong chánh niệm và mài gươm trí tuệ. Như vậy thì sống chánh niệm là gì? Là thấy rất là rõ, chánh là thẳng thắn. Thấy rất là rõ cái tâm trạng của mình nha trong lúc đó. Có nhiều khi chúng ta làm nữa quý vị, làm việc mà trong cái sự tranh đua. Có một lần tôi thử, tôi thấy buồn cười lắm. Và tôi hỏi thẳng, có một lần tôi trên chùa, trên Santa Ana, tôi xin tiền, một số một tiền, một nhóm giảng để mà làm cái tiền gọi là tiền cứu trợ xã hội đó quý vị. Thì chuyển, có một cái rổ nhỏ như vậy nè. Khi mà đưa quý vị cái rổ mà chuyển tiền á, người này chuyển tiền người kia đó. thì rất là kinh nghiệm bảo kinh nghiệm là vậy. Là khi mà cái rổ nói chuyện thì thường thường cái người ở sau á, vậy hả, dòm cái người trước, hai ba người trước coi người đã bỏ cái rổ là bao nhiêu. Quý vị cứ hiểu được chỗ này chưa nè. Nếu mình thiệt tình mình cho bao nhiêu thì chuyện không quan trọng. Cái vấn đề quan trọng là mình mất được con đồng thì mình sẵn đợi cái rổ đó, ai cho 1 triệu thay chạy họ, nói chuyện mình bỏ vô đồng rồi. Có phải vậy không? Nhưng mà tôi thấy, tôi ngồi tôi để ý, vì tôi ngồi trước tôi dòm thấy, thấy mà cái người ở trước mà cho hơi nhiều á, thì cái người sau sao? Có khi mất ra có 5 đồng mà thấy người kia bỏ 20, bả sắm cho 20, cũng lẽ mình cho lắm. Vậy thì sao? Mất ra thêm nữa để mà cho đủ bằng cái số của người trước. Thưa, tôi thấy để mà thương cho mình, thưa quý vị. Thành ra sau này cái kinh nghiệm là rút kinh nghiệm là muốn mà xin tiền của Phật tử thì xin công khai nữa đã. Tôi thấy thương cho mình là bởi vì sao? Là ngay cả những việc làm hết sức là bố thiện á, thì trong cái thiện đó chúng mình cũng có sự ganh đua. Quý vị thấy không? Như là cái thiện đó nó không trọn vẹn là thiện. Chúng ta cho ra tiền, nhưng mà chúng ta muốn cái mặt của chúng mình lớn lên một chút, bởi vì cho bằng, cho không cho thua. Như vậy chúng mình vẫn còn vướng mắc trong cái chuyện tu tập. Đó là cái chuyện mà tu hành đạo nghiệp mà tâm không có chân thật. Kế tiếp á, là vì cái sự vui ngũ dục mà tạo rất nhiều tội ác. Ý sắc đẹp, sức lực, thân mạng của cái khởi tâm rất tiêu mạng. Tức là chúng ta không có làm việc thiện, có tu tập mà là ý. Chúng mình phải đặt lại vấn đề chúng mình có ý không? Có ý không? Tôi bảo đảm là có. Cái hình thức ý tức là nương tựa dựa vào cái người giảng việc hơi nhiều. Tôi thấy có người cũng dễ thương lắm. Chúng ta ý vào gì? Tiền bạc nè, sắc đẹp nè, rồi thân mạng nè, của cải nè, vân vân. Có một cô đó, cô nói với tôi như vậy. Tôi thấy rất là dễ thương. Sau đấy hỏi cô Phật tử tới chùa thì mình gặp mình cảm ơn thầy. Thầy cô nhắc đi hai ba lần bạch thầy, con là đệ tử của Hòa Thượng Phó Tăng Thống đó thầy. Rồi, thưa thì cái chuyện đó thì tốt. Nhưng mà khi muốn bắt rỡ, muốn make sure, tức là muốn làm cho người kia phải hiểu được rằng mình là đệ tử Hòa Thượng Phó Tăng Thống nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Tức là mình tu và tôi có gốc bồ đề lớn, cái gốc rất lớn. Chứ không quan trọng gì. Không quan trọng. Thật sự nếu mà chúng ta nhìn cho đúng á, thì khi mình có thể mình nương tựa một vị nào đó để mình vào trong cửa Phật. Nhưng mà vị đó bao giờ nói rằng cái người này là đệ tử của riêng tôi đâu. Vậy đó, phải thấy được, nếu mình chỉ nghĩ mình là chỉ có một thầy mình nói thôi á, thì mình có khuynh hướng mình chỉ nghe lời thầy mình nói. Nhưng mà giả sử thầy mình bắn rồi làm sao? Cho nên trong cái việc tôi thấy ngay cả cái việc tu tập nhiều khi có những cái niệm gọi là niệm ý lại. Nương những bậc cao tăng mà tu tập thì tốt. Nhưng mà chúng mình lấy cái đó để mà ý lại đó, thì thật sự là cái điều rất là sai lầm. Và ngay chuyện tu tập của mình cũng nhiều khi mình có. Tôi cho thêm 3 phút nữa thôi. Cái đoạn cuối là vì nỗi vui sinh tử mà bố thí. Tức là bố thí, nhưng mà vì vui trong cái vòng còn mắt mà bố thí. Mình đã nói rồi, nãy cho đó, nhưng mà trong cái còn mắt để mà cho. Và cuối cùng á, là dù có tu tập thiền định, nhưng mà tu á, là để muốn sống lâu. Có phải bệnh của mình không? Tôi thấy thiệt tình dường như là bệnh của mình. Bây giờ người Mỹ hào ào họ tu thiền, hào ào họ đi vào trong đạo Phật. Đố có gì biết tại sao họ vô họ theo đạo Phật? Họ không có khe cái chuyện giải thoát, họ không có quan trọng đến chuyện mà thành Phật thành tiên gì đó. Cái mà họ nhảy vào cái việc tu tập đạo Phật là gì? Họ thấy rằng họ mất ngủ, uống cái ngủ kinh niên mà ngồi thiền họ ngủ được. Đơn giản vậy thôi. Có những người á mà họ thấy rằng thằng máu họ lên hoài mà giờ cứ uống thuốc mà cho máu nó xuống thì rất là khó chịu. Họ cảm thấy ngồi thiền máu họ xuống được, vậy thì họ cứ làm thôi. Tôi thấy Đức Phật ngày xưa đã nói về cái bệnh đó rồi. Xin quý vị đừng cười. Tôi thấy nãy tôi nói là người Mỹ quý vị cười, mình cũng vậy thôi. Mình cũng vậy thôi. Bây giờ quý vị thấy Đức Phật nói là vì tu thiền định mà vì muốn sống lâu mà tu, chứ không phải là vì giải thoát mà tu. Bao nhiêu người trong chúng ta đây nè, đó là chị tu đạo Phật đi, niệm Phật đi, ngồi thiền đi rồi mình giải thoát, xa vời cũng không thấy. Nhưng mình đang có cái bệnh mất ngủ gì, nghe nói là tu thiền hết bệnh mất ngủ vậy mình sao mình tu? Chúng ta phải thấy rõ điều đó quý vị. Cái thương của mình á, là cái thương của chúng ta là chúng ta thấy thương cho chúng ta, bởi vì chúng mình thấy cái lợi ngắn mà chúng ta không thấy cái lợi dài. Quý vị thấy không? Nếu chúng ta biết tu tập, thưa chẳng những mình không mất ngủ, nhưng mà một cái rất là quan trọng là cái sự bình tĩnh của mình á. Có khi mình mất ngủ mình quả quả, mình khó chịu. Như vậy thì cái quả quả, cái khó chịu á, mình sẽ truyền sang cho con cháu của mình. Nó thấy mình khó quá, nó thấy mình quả quả quá, nó không thèm gần. Như vậy trong khi tu tập thì chẳng những mình không mất ngủ, mà tâm hồn mình thanh tịnh, yên tịnh á, thì mình trở thành dễ thương hơn trong con mắt của con, của cháu của mình. Chúng ta phải thấy rõ những điều đó. Thế nếu chúng ta chỉ nhìn một cái đó quý vị, thì có khi tôi nghĩ rằng Đức Phật gọi người đó người biên kiến, tức là không có thấy trọn vẹn cái vấn đề. Có nhiều khi mình đổ thừa người ta, nhưng mà người ta đó có khi cái người đó lại là chính mình. Cho nên khi chúng ta phải đặt lại cái vấn đề trong cái việc tu tập, mục đích của thiền tập là mang tới cái sự an lạc của tâm hồn. Và khi an lạc của tâm hồn á, thì lâu hay mau đó quý vị, nó không trở thành quan trọng nữa. Sống lâu nhưng mà trong tâm của mình đó, như là địa ngục. Có nhiều người không muốn sống lâu, có thể sống rất là ngắn, nhưng mà sống những ngày đáng sống á. Tôi nghĩ rằng khi mà mình từ giã cuộc đời thì mình cũng cảm ơn cuộc đời mình đã sống những ngày cực kỳ đáng sống. Cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng của người tu tập. Bây giờ thì chúng mình nghĩ mình đã biết về Bồ Tát giả rồi, tuần sau mình học Bồ Tát thiệt. Quý vị thấy không? Tôi xin có một cái lời nói nhỏ là hồi nãy có một em Khánh đó, thì cho biết rằng đây là những anh em người Việt Nam Phật tử mà trẻ tuổi nhưng rất là băn khoăn về cái tình trạng mà con cháu của mình đó. Con cháu của chúng ta, những em bé Việt Nam lớn lên ở Mỹ đó, dường như là cái em bắt đầu bị ảnh hưởng khá nhiều của xã hội Mỹ. Em ham chơi, em bỏ học, em bắt đầu hút thuốc, em bắt đầu tụng năm tụng ba để mà làm những chuyện mà nó mà cha mẹ khó chịu. Cái vấn đề đặt ra cho chúng mình là làm thế nào để mà giúp các em có được một con đường sống đúng, giúp các em trở thành những con người có lợi cho đất nước Việt Nam mà có lợi cho đất nước này. Thì mấy anh em trẻ tuổi đó mới có một phiên họp. Thì xin quý vị phụ huynh có con hay không có con thì tôi nghĩ là nên tới phiên họp, dự phiên họp này để mà đóng góp cho những cái người mà làm việc biết rằng con em mình có gặp khó khăn nào. Tôi dùng chữ con em mình, không nhất thiết là con cháu của quý vị, nhưng mà có thể là con cháu của những người khác. Nhưng mà nhớ, chúng mình cũng coi con cháu người khác như là con cháu của mình. Vậy thì họ có phiên họp vào chiều thứ năm tới đây ở 645 đường Wall Street gần đây thôi. Thì nếu quý vị nào có rảnh, tôi xin quý vị thương đàn hậu tấn. Cuộc đời của chúng mình có khi mình sống rất là thoải mái, nhưng mà chúng mình phải nhìn xa hơn là những đứa con, những đứa cháu của mình. Cho nên những cái buổi họp như vậy nên tới để mình đóng góp ý kiến. Cái nhìn của mình thấy nó như vậy, bởi vì những người đó họ phải thấy hết cái vấn đề, họ không có tiếp xúc với cả trăm đứa thanh niên được, nhưng mà chúng mình có. Vậy thì đứa con đứa cháu của mình nó gặp khó khăn này, đứa con đứa cháu người khác gặp khó khăn khác, chúng ta cho họ biết để mà họ tìm cách họ giúp cả một cái cộng đồng. Và tôi mong rằng quý vị, nếu mà những anh em trẻ tuổi, nên tham gia vào chương trình này. Và những người lớn tuổi, thưa quý vị, có khi có băn khoăn về con cháu của mình, thì mình tới đó mình chia sẻ sự băn khoăn cho những người họ làm việc họ biết để họ tìm cách họ giúp không những con cháu của mình mà con cháu của những người khác. Nhưng mà nhớ, con cháu của ai hết cũng cần biết, các em, các cháu cũng là tương lai mình. Xin quý vị để ý chưa? Bây giờ chắc mời quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Yeah. công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.